cần thiết. Đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm
pháp âm đạo Phật ngày nay hơn hẳn rất nhiều đến quý vị và pháp thoại. Đội cô đơn của người già do thầy Diệu Từ giảng tại chùa Chánh Giác, Australia, ngày 3 tháng 6 năm 2006. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Ngày 1 tây tháng 6 2006 vừa qua, chúng tôi đến chùa Chánh Giác và được bác hội trưởng đã tiếp đón rất nồng hậu. Hôm đó chúng tôi chứng kiến có một trung niên Úc xuất thân từ một hoàn cảnh rất khó khăn, trở thành những mảnh đề lang bạc và đã vào để gặp bác hội trưởng. Mặc dù hai người không có trao đổi với nhau bằng ngôn ngữ, vì người nông dân Úc kia bị chứng bệnh là không nói được, còn bác hội trưởng đó thì chỉ cảm nhận và chia sẻ tình thương đối với ông thông qua ánh mắt và nụ cười. Bác đã gửi cho ông một vài trái cây, rồi yêu cầu ông xá Phật trước khi ra về. Cái cuộc tiếp xúc ngắn ngủi đó đã gợi lên trong não trạng chúng tôi một hình ảnh của già và trẻ. Ngày 1 tây tháng 6 là ngày quốc tế về thiếu nhi. Như hình ảnh của hai người diễn ra ở tại chùa Chánh Giác á, một người là 87 tuổi, một người chỉ có 50 hoài. Nhìn vào ánh mắt cũng như cách biểu đạt của cơ thể, bộ dạng thì chúng ta nhìn thấy bác hội trưởng trẻ hơn là cái anh người Úc 50 mấy tuổi kia. Nên cái già và trẻ nó không lệ thuộc vào tuổi tác của con người, mà phần lớn là lệ thuộc vào thái độ và cách sống. Khi tâm con người có những nụ hoa của hạnh phúc, có những nụ cười của trái tim yêu thương, có những sự dấn thân đóng góp cho cộng đồng không mệt mỏi đó, thì tuổi già vẫn là một cái gì đó rất trẻ, vì cái sức năng động trong việc dấn thân làm cho con người trẻ trung ra và hạnh phúc nhiều hơn. Nhân sự kiện đó, hôm nay chúng tôi xin chia sẻ về đề tài vượt qua cô đơn tuổi già, như một phần để ca ngợi sự đóng góp của bác Lê Tấn Kiệt, hội trưởng Hội Phật giáo Việt Nam tại Tây Úc. Và cũng thông qua đó đó, chúng ta sẽ đúc kết được một vài bài học từ cái nhìn của những gì được Đức Phật đã để lại trong kinh điển, để chúng ta có thể đúc kết cho mình một vài cái kỷ niệm, và thông qua đó chúng ta có thể hướng đến một đời sống ở tuổi về già thật sự có ý nghĩa, vượt qua được cái nỗi cô đơn buồn chán. Vì chính hai yếu tố tâm lý này đó là kẻ thù làm cho đời sống của con người vốn vất vả nhọc nhằn trở nên mỏi mệt và có cảm giác là khó khăn nhiều hơn nữa. Tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Sài Gòn, có một ngôi chùa rất thân quen với quần chúng Phật tử, không chỉ ở tại Sài Gòn mà cả các tỉnh miền Tây. Đó là nơi mà rất nhiều người trở về để tổ chức những cái cuộc du lịch mang tính cách hành hương, và xa hơn nữa là những du lịch tâm linh. Ngôi chùa đó được biết đến qua tục danh là chùa Phật Cô Đơn. Danh xưng chùa Phật Cô Đơn là một cái gì đó rất lạ. Là ở chỗ đó, Đức Phật làm thế nào mà bị người ta gọi là Phật Cô Đơn? Đức Phật là người đạt được trạng thái đại hỷ lạc, hạnh phúc thông qua sự giác ngộ bản thân và con đường hoằng hóa của Ngài, với những đóng góp rất to lớn cho lịch sử của nhân loại. Nhưng tại đây người dân địa phương lại gọi cái ngôi chùa đó là chùa Phật Cô Đơn, là bởi vì trong khoảng những năm đầu khi tự Phật được dựng lên và ngôi chùa có mặt, thì ở đó là một bãi hoang, không có cư dân, không có đời sống của những người cộng đồng. Một vị hòa thượng đã thỉnh tự Phật rất to, cao đến 7-8 mét, đặt ở một cái đồng quan trống như vậy, để từ đó đời sống trở nên sung túc hơn, bá tánh trở về đông hơn, và khu dân cư đã bắt đầu mọc lên tại đây. Trong vòng mấy mươi năm qua trở thành một cái khu tương đối là trù phú. Chỉ vì khái niệm Phật cô đơn và cả một cái vùng đó đã được ăn nhờ công đức của Tam Bảo. Dĩ nhiên Đức Phật là một người kể từ khi nhận chân ra được con đường của thế quyền với tư cách là một vị vua trong tương lai, sẽ không thể nào bì kịp giá trị tâm linh và đạo đức cũng như những đóng góp của một nhân vật từ bỏ hết tất cả những giá trị dương quyền đó. Kể từ khi Ngài trở thành một đấng sa môn, rồi sau đó trở thành một đấng giác ngộ đó, con đường của Ngài đi là một con đường ít có ai có thể theo kịp đó. Chúng ta cũng cần có một cái phân biệt nhỏ giữa hai khái niệm đơn độc và cô đơn. Đơn độc là một từ diễn tả cho một con người dấn thân trên những con đường phục vụ, mang lại giá trị an vui, giải thoát, có lý tưởng, có giá trị phục vụ. Người đó có thể đi một mình, làm một mình, dấn thân một mình, nhưng giá trị của người đó được cả cộng đồng, xã hội, quốc gia, toàn thế giới hưởng ứng hoặc là thừa nhận. Nên tâm trạng của những con người đóng góp dù trong cách thế đơn lẻ như vậy đó vẫn không tạo ra trạng thái tâm lý của sự cô đơn, bởi vì cô đơn thuộc về cảm xúc và tâm lý. Những người rơi vào trạng thái của cô đơn đó, giàu có thể ở với những người thân, vợ hoặc là chồng, cha mẹ và con cái, anh em bè bạn với nhau, thậm chí là sinh hoạt ở trong một cái hội trường hay là ở trong một vũ trường, thậm chí ở những nơi rất là náo nhiệt ấy, thế mà trái tim và dòng cảm xúc lẻ loi của họ đó vẫn làm cho họ có một cái gì đó khó chịu, và đã thiếu vắng một cái gì đó không thể nào bù đắp được bằng phương diện vật lý. Nói một cách khác là trạng thái cô đơn nó có thể như là một sự thiếu vắng về nguồn cảm xúc liên hệ đến tình thân hoặc là tình thương của mình đối với những người khác. Cái nhu cầu cảm xúc này rất lớn, lớn đến độ khi con người bắt đầu lớn lên ở cái tuổi thanh niên đó, người ta mới tìm kiếm đến những giá trị của sự thu hút giới tính, bởi vì con người không chấp nhận được nỗi cô đơn dằn xé hoặc là thiếu thốn như là một cái gì đó diễn ra vượt lên trên giá trị của một nhu cầu. Trong khi đó Đức Phật ngồi một mình bình yên giữa cánh đồng hoang vu, và nói về tuổi tác thì Đức Phật đã có trên 2600 mấy mươi tuổi rồi, còn cái tượng Phật được đặt lên ở cánh đồng đó cũng đã được mấy mươi năm. Mặc dù với cái tuổi thời gian dài đằng đẵng như vậy ở một mình mà tạo lên một sức sống cho cả những cư dân, hay nói cách khác là tạo lên sức sống cho cả một cộng đồng, trạng thái và sự dấn thân của tượng Phật đó hoàn toàn không hề cô đơn, rất năng động, rất lệ lạc, và nó tạo ra một cái gì đó mang lại hạnh phúc cho số đông, cái mà trong kinh thường gọi là sự ra đề của một đấng Như Lai Thế Tôn, mang lại lợi ích và an vui cho nhiều người. Cái những con người có mặt trong cuộc đời này chỉ làm những vai trò đó để xóa đi những nỗi cô đơn lẻ loi trong tâm khảm và dòng cảm xúc của chúng ta. Bản chất của hạnh phúc nó nằm ở dòng cảm xúc. Cô đơn là một sự len lỏi vào trong thực tại và nội dung của cảm xúc để khống chế và làm cho con người luôn luôn đánh mất đi những giá trị mà mình đang có mặt ở hiện tại. Hai người đang dìu nhau trên một con đường, ăn chung với một mâm cơm, ở và ngủ ở trong một căn nhà, nếu tánh tình, thái độ, cách thức ứng xử của hai người là trời và đất, nước và lửa, âm và dương, mặt trăng và mặt trời, chắc chắn rằng trong cả hai người đó có một cái nỗi cô đơn rất lớn mà không có cái gì có thể bù đắp được. Hay nói một cách khác là bản chất của sự cô đơn đó, nó là một cái gì đó làm cho con người luôn luôn có một cái xung đột nội tại. Thông qua sự ứng xử và cư xử giữa chúng ta và người khác. Ở tuổi già, cái trạng thái cô đơn đó nó diễn ra ở mức độ phức tạp hơn. Vì con người đã trải qua mấy mươi năm có mặt ở trong cuộc đời. Thời kỳ vàng son có, thời kỳ thành công có, thời kỳ đẹp nhất ở trong cuộc đời đều có. Và bây giờ đối diện với một tuổi già, con người đã bắt đầu phải vẫy tay chào một cách vĩnh viễn với những cái trong quá khứ mà mình có thể nghĩ đến nó như là một niềm tự hào. Tất cả những cái đó có thể tạo ra một cảm xúc của cô đơn, làm cho mình cảm thấy bị hụt hẫng, mất những cái mà mình lẽ ra không nên mất. Tiến trình của đời sống con người có thể được vạch ra và được phân định thành 4 giai đoạn hay là 4 hồi. Giai đoạn 1 là hồi thiếu nhi. Khuynh hướng của con người trong giai đoạn này có tính cách là khuây vào và lấy cái bản ngã hồn nhiên vô tư mà làm trục xoay của đời sống. Muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, muốn đòi thì đòi, muốn làm thì làm, không có theo một cái quy chế, theo một cái cơ chế nào. Nếu như cha mẹ hay là những người lớn hơn đó không có uốn nắn đó, thì cái bản chất hồn nhiên của bản ngã đó sẽ đi thêm một cái ngã rẽ mà kinh điển nhà Phật từng gọi là quán tính của hành vi nghiệp lực, đã được người đó truyền thừa đúc kết nắng tạo từ nhiều kiếp quá khứ. Trong trạng thái của cái bản ngã hồn nhiên này, dòng cảm xúc của sự lẻ loi và cô đơn ít khi xuất hiện lắm, bởi vì nó là một cái tâm hồn đang vương tới, giống như là những ánh hoa mặt trời hướng về ánh sáng của mặt trời. Cho nên giàu một mình, giàu không có bạn, giàu ở trong một căn nhà, giàu sao đi nữa thì trạng thái cô đơn đó hiếm khi có mặt lắm. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn thanh niên, với cái khuynh hướng là bắt đầu bắt cặp về phương diện giới tính để tìm kiếm những giá trị của tình yêu, của hạnh phúc về phương diện cảm xúc. Cái nhu cầu chia sẻ về phương diện giới tính đã bắt đầu diễn ra, làm cho người đó bắt đầu xa vắng từ từ cái tình cảm của cha mẹ đối với chúng. Và lúc đó cái sức thu hút của tình thân giữa những người thân quen nhất trong gia đình bắt đầu giảm từ từ và thay thế cho dòng cảm xúc của những cái khác với mình như một áp lực, mà thiếu nó đó con người có cảm giác là thiếu vắng một cái gì đó rất lớn. Chính ở trong trạng thái đi tìm kiếm một cái gì đó để tăng giá trị của hạnh phúc và cảm xúc lên, cái đó đã đặt trên nền tảng của sự cô đơn. Như vậy là cái tuổi thanh niên trở lên là cái tuổi đã bắt đầu có sự cô đơn, có sự lẻ loi và tìm kiếm những gì để khóa lấp lại đó. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn trung niên. Khuynh hướng của những cặp tình nhân đã trở thành vợ chồng, có với nhau vài mặt con, và lúc đó những sự nóng bỏng, cháy bỏng của tình yêu thương đó đã bắt đầu lặng tắt, nguội xuống, và con người lại đặt cái nghĩa cử vợ chồng lên làm trên. Cho nên lúc đó ta lo đến cái tính cách của một gia đình, và con cái là hoa trái của tình yêu, trở thành một cái chất nối kết để làm cho vợ và chồng đó gắn liền với nhau, mặc dù biết rằng là giữa hai bên có những sự xa lạ, có những sự khác biệt, có những cái khó tương nhượng, có những cái khó thể vượt qua, nhưng mà vì tình thương những đứa con làm cho họ nối kết với nhau, hạnh phúc với nhau ở một mức độ tương đối nào đó. Và trong tình huống với một cái sự hàn gắn của tình thương của đứa con cái như là một chất nối kết tình yêu giữa vợ và chồng, trạng thái lẻ loi cô đơn đã bắt đầu có mặt, và có mặt ở mức độ phức tạp hơn. Đó là mong cầu thông qua sự lập gia thất để sự cô đơn được trống vắng, nhưng không ngờ trong sự hòa hợp nối kết hai trái tim là một đó, người ta đã không tìm được phần lớn những giá trị mà con người đã đặt ra từ lúc mà bắt đầu dấn thân vào cuộc hành trì của đời sống hôn nhân và tình yêu. Giai đoạn cuối cùng, cái hồi già, chúng tôi thường tạm gọi cái hồi già này là cái hồi đó hay là hồi xưa, bởi vì khi người bắt đầu có tuổi từ 60 trở lên, ở trên đầu đã có mái tóc bạc rồi, sức khỏe bắt đầu giảm đi, sự năng động dấn thân của con người bắt đầu trở nên mỏi mệt, các thái độ đối diện trước nhân tình thế sái, thân trầm vinh nhục nhiều quá, làm cho con người có một cái ứng xử gần như là cầu an rút về, giống như là con rùa đó đưa đầu và tứ chi của nó vào trong một cái mai, tạo ra một trạng thái an phận nhất định nào đó, như là một phản ứng của sự chán an. Và lúc đó đó, khi họ tâm sự, trò chuyện, giao lưu, đối tác, thường có khuynh hướng là nói về cái thời quá khứ của mình. Hồi đó tôi như thế này, hồi đó tôi như thế kia. Và trong sự so sánh của hồi đó thế này thế kia đó đó, muốn cho những người đang được đối diện và được lắng nghe mình đó, học hỏi một vài kinh nghiệm mà bây giờ đó, những người hiện tại khó có thể làm được. Cái tuổi hồi đó đó là cái tuổi mà làm cho con người có một cái cảm giác rằng là tất cả những gì mà mình đóng góp trong quá khứ đã trở thành vẫy tay chào với mình, muốn nuối kéo cái đó lại không còn được nữa. Cái trạng thái đó nếu như không có sự tu tập và chuẩn bị tâm lý để vượt qua đó, thì cảm xúc và cảm giác cô đơn sẽ trở thành một cái năng lực khống chế và chi phối đời sống còn lại của những người già, và đặc biệt là những người sống xa quê hương như các đồng bào Việt Kiều của chúng ta. Chúng ta có thể chia cái tuổi già nó ra làm bốn loại khác nhau, để theo đó chúng ta thấy nó có bốn cấp độ của trạng thái cô đơn đó. Nó gắn liền với bản chất và cái cách nhìn về tuổi già. Loại già thứ nhất chúng tôi tạm gọi là già sinh học. Cái đó nó được nối kết và được tính điểm đông đo bằng cái sức khỏe của con người. Có những người trên 80 tuổi như bác Lê Tấn Kiệt, sống một cách rất là thản nhiên, hoan hỷ, làm nhiều Phật sự, dấn thân vô ngã vị tha, giúp đỡ cho cộng đồng, chứ đâu cần thì bác có mặt. Ở đâu có những nhu cầu á thì bác đến để phụng sự và đóng góp, khi xong rồi cái phần hưởng thì dường lại cho người khác. Thì thái độ và sự dấn thân đó đã làm cho con người trở nên rất là trẻ trung, thoải mái, hồn nhiên và vui tươi. Nhưng trong đời sống có rất nhiều con người, trong đó có thể có chúng ta, khó có thể có được một thái độ và dòng cảm xúc trong sự dấn thân. Cho nên mỗi một lần chúng ta va chạm, đổ vỡ, vấp ngã, gặp khó khăn đó, thì cái cảm xúc con người bắt đầu se thắt lại, cái nhu cầu của cầu an bắt đầu có mặt, làm cho mình cảm thấy mỏi mệt, bằng thần, giả dượi, khó chịu. Và lúc đó tiến trình của lão hóa về phương diện vật lý và sinh học nó bắt đầu diễn ra. Vì vậy cái già sinh học đó là cái già được đánh dấu bằng những sự thay đổi rất là cơ hữu thì cái cấu trúc sinh học trong cơ thể. Cái đó nó có thể liên hệ đến những chứng bệnh về trầm uất, và những chứng bệnh này nó tạo ra những cái phản ứng khác kéo theo những cái chứng bệnh về vật lý khác. Cái già về sinh học nó không có lệ thuộc vào tuổi tác, nó có thể có nguyên nhân từ tuổi tác, nhưng phần lớn những cái già sinh học đó có thể là một cậu thanh niên, có thể là một cái người trung niên, có thể là một em bé đó, còi xương chậm phát triển, bệnh tật vân vân, có thể dẫn đến sự già nua về các tế bào và sức sống của cơ thể. Và trạng thái đó làm cho con người có cảm giác là mỏi mệt, ê chề, khó chịu ghê gớm lắm. cần phải vượt qua những cảm xúc đó. Cảm thấy già thứ hai là già về xã hội, nó được đong đo bằng cái số tuổi con người có mặt trên cuộc đời này. Cái tiêu chí và số tuổi được quy định về già xã hội ở mọi nước khác nhau. Có những quốc gia đó, tuổi già đối với người nam là 60, đối với nữ là 55. Nó gắn liền với cái phong hóa của cái tuổi về hưu. Và nó đã xác định rằng ở cái tuổi được gọi là về hưu đó đó, cái năng lực lao động của con người giảm đi và cần đến những sự an dưỡng và xã hội, cần phải có chức năng cũng như là vai trò làm thế nào để chu cấp thông qua chế độ an sinh hoặc là thông qua những chế độ bảo hiểm y tế vân vân, giúp cho những người già đó mặc dầu không lao động nữa vẫn có thể có được đồng lương căn bản, duy trì cái hạnh phúc đặt trên nền tảng của những nhu cầu vật chất ở một mức độ nhất định nào đó. Cái xà về phương diện xã hội rất là phức tạp. Có nhiều người chưa được 60 nhưng đã mỏi mệt quá rồi, cho nên xin phép về hưu sớm, tức là sớm hơn 3 năm, 5 năm. Có nhiều người đã trên 60 nhưng cái năng lực lao động vẫn còn, muốn về hưu người ta vẫn không cho, nhưng vì yêu công việc và vai trò đóng góp đã làm cho những người đó tiếp tục dấn thân trên con đường mà họ đã có nhiều giá trị phục vụ, có thể thêm 10 năm, 15 năm, 20 năm. Cái già về xã hội đã làm cho con người khó có thể buông về những gì mà con người đang cần phải buông. Có một vị giáo sư về Phật học rất lõi luyến ở Việt Nam, ông được 87 tuổi. Ông là một trong những vị thầy mà đã đào tạo ra nhiều thế hệ tăng ni. Ông cũng là một nhà Phật học với rất nhiều tác phẩm về Phật pháp có tên tuổi. Như rượu hoa, khi ông nằm bệnh ở trên giường thì ban giám hiệu của Học viện Phật giáo Việt Nam đã đến thăm viếng và yêu cầu ông hãy nghỉ dài để dưỡng cho tuổi già. Và ông đã nói với những người đến thăm viếng như thế này: các thầy, nếu thương tôi đó thì hãy cho tôi tiếp tục đến trường để giảng dạy. Nếu tôi có sức khỏe thì tôi dạy 2 tiết một buổi sáng. Nếu không có sức khỏe thì tôi nói 45 phút hoặc là nói 30 phút chứ ở nhà tôi sẽ chết sớm hơn. Cái già xã hội này đó, nó không liên hệ đến tuổi tác mà nó liên hệ đến thái độ và cái nhìn. Cái nhìn của một người năng động, muốn dấn thân, muốn làm việc, muốn phục vụ. Và do đó nó cái hạnh phúc sẽ làm cho họ vượt qua được cái nỗi cô đơn buồn tẻ. Và nếu để cho họ ở nhà thì nỗi cô đơn dễ dàng xuất hiện. Mặc dù xã hội Việt Nam là một xã hội rất đông, một gia đình có thể gồm 3 thế hệ, 4 thế hệ, đến 7, 8 thành viên, ấy thế mà cái sự cô đơn lẻ loi đó ở những người lớn tuổi mà có giá trị đóng góp phục vụ vẫn cảm thấy là mình thiếu vắng một cái gì đó, và cái nhu cầu đó buộc họ phải gắn liền với công việc và không bao giờ muốn ngừng, cho đến lúc nào cái hơi thở cuối cùng đã liệm tắt thì lúc đó họ mới chịu ngưng. Cái năng động trong lao động đó đã làm cho rất nhiều người vượt qua được trạng thái cô đơn cần thiết. Trạng thái già thứ ba đó là già về tâm lý. Cái này nó có nguồn gốc về thái độ, cách thức ứng xử của con người trong cuộc đời. Dân gian Việt Nam thường gọi là những người già háp, là những cụ non hay những bà non, như là tuổi tác chừng vài 30. Cách thức ứng xử, giao tế, sinh hoạt có cái phong cách y hệt như là một người già. Và cái già đây nó không liên hệ đến sự chững chạc mà nó liên hệ đến cái năng lực làm việc và cái hiệu quả của công việc được đặt vào. Chúng tôi đã từng đi làm công tác từ thiện xã hội ở những vùng nông thôn nghèo khó của miền Nam Việt Nam. Trong một chuyến đi khám thuốc và chữa trị miễn phí cho những người có tuổi tại tỉnh Đồng Tháp á, thì phái đoàn của chúng tôi có tiếp xúc với khoảng 50 mấy bà cụ. Trong đó có một bà má còm, răng rụng, chán nhăn, và cái gương mặt của bà rất là sầu buồn, áo não, có cái sự nặng trĩu ở cõi lòng sao đó. Tất cả những người lớn tuổi và già khác đó thì rất là kiên nhẫn ngồi theo trình tự để được kêu số, để được khám. Còn bà tới bà cứ nài nỉ với chúng tôi, và nhờ chúng tôi nói với các bác sĩ khám á, là cho bà được khám sớm. Chúng tôi đã truyền thông lại cái thông tin của bà và yêu cầu của bà. Các bác sĩ đã chấp nhận vì thấy bà đã bắt đầu hơi mỏi mệt và khó có thể kéo dài cái sự chịu đựng, nếu để thêm 1-2 tiếng nữa thì bà có thể bị xỉu đi. Thì bà mới nói với một vị bác sĩ khám trực tiếp cho bà đó: cháu ơi, cháu khám cho bà đi, bữa nay bà cảm thấy mệt quá, trong người không có được khỏe. Thì vị bác sĩ này mới hỏi là năm nay đó bác được bao nhiêu tuổi. Bà mới nói năm nay bác được 55. Cái bà bác sĩ mới trợn mắt lên hỏi: bà nói thiệt hả? Bà nói chê. Nói tôi 55 tuổi. Nhưng mà nhìn gương mặt bà khoảng như 75 hoặc là 80 vậy đó, không ra là 55. Bà bác sĩ mới nói là thưa chị, tôi xin nói thiệt với chị, tôi năm nay là 68 tuổi rồi. Mà nhìn gương mặt của bà bác sĩ thì khoảng chừng 40 thôi. Thì bà là một nhà hoạt động từ thiện rất có tên tuổi ở Việt Nam. Đi chỗ nào bà cũng có mặt hết trơn. Cho nên ở cái tuổi về hưu bà dấn thân làm lao động, chỗ nào cần đó, bà tới bà khám miễn phí cho. Và cái thái độ cũng như là sự hoan hỷ rồi sự năng động trẻ trung của bà trở thành một bài học điển hình cho rất nhiều người già sống một cách có hạnh phúc. Cứ mỗi lần cảm thấy sầu và đau thì cứ nhớ đến hình bà của bà bác sĩ 60 mấy tuổi hoài, mà nhìn trẻ trung như là 40 tuổi mà thôi. Cái sự kiện đó đã làm cho các bác sĩ và cả chúng tôi đều ngạc nhiên. Lúc đầu chúng tôi cứ tưởng như là bà cụ ở làng đó nó chơi cho vui thôi, nhưng sau đó bà lấy chứng minh nhân dân ra cho chúng tôi xem và cho cả đoàn bác sĩ xem, tuổi của bà chỉ có 55 thôi. Điều gì đã làm cho con người trở nên già nua, mỏi mệt và khó chịu như vậy? Cái đó nó có nhiều nguyên nhân về phương diện xã hội, nhiều nguyên nhân về phương diện cảm xúc, nhiều nguyên nhân về phương diện cách thức ứng xử và nỗi khổ niềm đau đó. Nó cộng thêm những nỗi buồn, nỗi lo, làm cho con người có một cái gì đó thì ở bên ngoài nó không giống như là bản chất thật của họ. Nỗi buồn bã làm cho con người ta trở nên mất đi sức sống, và sự cô đơn len lỏi ở trong đời sống làm thiêu đốt tất cả những hạnh phúc của tuổi thanh xuân và cái tuổi trung niên đó, đã làm cho nhiều người đó có gương mặt như là những ông già, những bà cụ già, mà trên thực tế họ là những người chưa được gọi là già. Trong khi đó những người sống một cách có nghệ thuật và trong mỗi hành động, trong mỗi ngày của đời sống mình mang lại giá trị hạnh phúc cho người khác đó, thì người đó có cảm giác và được người khác nhìn nhận rằng đây là những con người rất là trẻ vì sự nhiệt huyết, năng động và hiệu lực của công việc mà họ đã làm và cung ứng cho xã hội. Do đó để cho trạng thái cô đơn bớt đi đó, thì làm thế nào để cho cái trạng thái già về tâm lý và tính nó không diễn ra ở trong dòng cảm xúc của chúng ta? Trường hợp thứ tư là già về tính tình. Ở đây là một sự già dặn về nhận thức, về cách thức ứng xử, nghệ thuật giao tế. Nó trải qua một cái quá trình kinh nghiệm được tôi luyện từ đời sống thực của mình. Những người đó có một chất liệu sống rất là bình tĩnh, thản nhiên, thách đối trước tất cả những phong ba bão táp của cuộc đời, gần như là những thứ thăng trầm vinh nhục không làm cho họ bị xao xuyến, lay động, khó chịu, vân vân. Thì trạng thái đó là làm cho con người trở nên già dặn hơn, vững chãi hơn, an vui hơn, thoải mái hơn, hạnh phúc hơn. Cái già về phương diện tính tình này là một nhu cầu rất cần thiết. Tuy nhiên có nhiều người già về tính tình bị những biến cố của xã hội đã làm cho họ trở nên rất là gay gắt, khó chịu, và trong một số tình huống nhất định nào đó nó tạo ra những cái tật, cái bệnh, tôi gọi là già xâm tật. Trường hợp của một người già về tính tình thông qua sự tu tập có chuyển hóa đó thì sẽ khác hoàn toàn với những người rơi vào trạng thái già mà không có được sự hỗ trợ của Phật pháp. Họ trở thành rất là cao có, gắt gỏng, bảo thủ, và mỗi khi có một điều gì đó bất như ý diễn ra từ phía những người thân, đặc biệt là những người con và cháu đó, làm cho họ có cảm giác là mất đi hết tất cả những giá trị hạnh phúc có được trong cuộc đời. Hai trạng thái già về tánh tình này, một bên đó, là nó thuộc về cái kết quả của sự tu tập và hành trì, hay nói cách khác là người đó có một cái chất liệu sống rất là thoải mái và không bao giờ câu chấp bất kỳ một việc gì có thể mang lại nỗi khổ niềm đau. Còn một bên đó, nó là kết quả của quán tính thói quen, cứ mỗi một ngày tích tụ thói quen một chút, lâu ngày chày tháng thói quen nó trở thành một khối đá, rồi trở thành một dải núi, trở thành cả một quả tu di, hay là nó làm một cái gì đó, một cái thành trì rất là ngang cách, và gần như là những người khác thế hệ, khác cách đứng, khác tầm nhìn, khác vai trò, khác vị trí đó, khó có thể hòa hợp dung thông được để hai bên cùng bắt tay nhau trên một cái sự việc hay là một cái công trình thiện ích cho xã hội hay là cộng đồng. Cho nên trong tình huống của những người già tính tình về phương diện khó tính đó, khó chịu đó, sẽ tạo ra nỗi cô đơn dằn xé lớn lắm, bởi vì đối với họ không có một người nào được gọi là người thứ hai hiểu được tâm trạng của mình như là một người tri kỷ, có thể chia sẻ những thành công và thất bại, có thể dìu đỡ nhau trên con đường, có thể cùng nắm tay nhau cho một Phật sự là một công trình lớn nào đó. Cho nên nỗi cô đơn có thể xuất hiện ở những người già và khó tánh. Cái đó là một cái nỗi khổ đau rất là lớn, có thể diễn ra ở trong rất nhiều người lớn tuổi thiếu sự tu tập. Như vậy là thông qua bốn loại hình của sự già, già về sinh học, già về xã hội, già về tâm lý và già về tính tình đó, chúng ta thấy là mỗi một loại già đó, nó có một cái nỗi cô đơn và bản chất của sự cô đơn này khác nhau. Trong trường hợp của những người bị rơi vào trạng thái là già về sinh học đó, thì nỗi cô đơn buồn chán của họ là một cái thái độ mong mỏi muốn làm mà không thực hiện được những gì cần làm. Cái trạng thái đó làm cho họ có cảm giác rằng mình là vật vô dụng, mình là con người không có ý nghĩa, mình không đóng góp gì cho xã hội, cho cuộc đời. Cho nên nỗi cảm xúc của họ làm cho họ se thắt lại, buồn chán, gọi là áo não, sầu, và cái bệnh tật đó, ngày càng gia tăng. Tức là nỗi khổ niềm đau cộng với sự lẻ loi thiếu chuyển hóa làm cho họ bệnh tật nhiều hơn và dẫn đến cái chết chóng hơn, nhanh hơn. Trạng thái già về xã hội đó, có thể dẫn đến một tình trạng đó, nếu biết cách sử dụng thì trường hợp năng động ở trong công ăn việc làm, ở trong sự nghiệp, trong các cái công việc phục vụ cho cộng đồng đó, có thể làm cho người đó trẻ trung hơn. Nhưng ngược lại đó, nó có thể tạo ra một thái độ tâm lý bám víu vào công việc và khó bao giờ có thái độ buông được lắm. Trong trạng thái đó, cái sự lẻ loi thì khi nhìn thấy rằng là mình không có được một cái người kế thừa xứng đáng, che đã già mà măng là chưa mọc. Và lúc đó sự lẻ loi này nó tạo ra một trạng thái cô đơn, rằng mình không biết tìm một người nào để phó chúc những công việc, để giao cái gia tài và sự nghiệp, để kế thừa những gì mà mình đã đóng góp và làm. Cái già về xã hội đó dẫn đến sự chấp trước, và ở một cách thế nào đó làm cho họ cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó mà khó có thể tìm được ở trong cuộc đời. Trong tình huống của sự già háp hay già nua đó, thì những người đó trải qua quá nhiều sự thận trọng, đường đi nước bước và cách suy nghĩ nó là không kịp với cuộc đời, và do đó họ đánh mất rất nhiều cơ hội để hòa nhập, để dấn thân, để phục vụ. Cứ mỗi một cái dự án, một chương trình kế hoạch nào chưa đặt ra đó, thì cơ hội đã đi qua rồi, bởi vì họ thận trọng nhiều quá, như là một cái người mà nó không có đủ khả năng để nắm bắt được những diễn biến của xã hội, của cuộc đời. Cho nên sự lẻ loi và cô đơn của những người già háp đã làm cho họ trở nên gần như là mất đi cái dựa sống cần thiết. Trong khi đó, đối với trường hợp còn lại đó, là đối với những người già về tính tình, nó liên hệ đến thái độ, gắn liền với phong tục, tập quán, thói quen, quan niệm và cách thức ứng xử. Cho nên nó là một cái gì đó rất là khó chuyển hóa. Sự cô đơn trong trường hợp này đó làm cho họ đó tự tạo ra bốn bức tường ngăn cách giữa mình và những người khác thông qua cái cách ứng xử rất khó khăn của mình và cuộc đời. Do đó là những người có sự tu học về Phật pháp á, chúng ta phải huấn luyện cho chính mình một cái tuổi thanh xuân rất là hoan hỷ, dấn thân tích cực, và do đó đó cái năm tháng của cuộc đời trôi qua sẽ làm cho chúng ta gần như là nhận dạng được bản chất nhân quả của những gì diễn ra đối với mình. Chúng ta nhận diện được bản chất nhân quả của những người khác. Chúng ta nhận diện được bản chất nhân quả của cuộc đời, của những biến cố thân trầm vinh nhục có thể mang lại những điều không như ý, những bất hạnh, nỗi khổ niềm đau. Nhưng chúng ta vẫn có cái nhiệt huyết để vượt lên trên, để tìm ra một chất liệu của cuộc sống, làm lại cuộc đời từ những mảnh đời bất hạnh. Thì trong trạng thái dấn thân như vậy thì giàu cho tuổi chúng ta có già đi, chúng ta vẫn là những người rất là hạnh phúc. Thì sự cô đơn không có cơ hội để len lỏi bám víu vào. Trên nền tảng của những điều chúng ta vừa phân tích về bốn loại già khác nhau, chúng ta thử đi vào cái nội dung của ba loại hình cô đơn ở tuổi già. Cô đơn thứ nhất là cô đơn về tình cảm. Sự cô đơn về tình cảm ở đây nó diễn ra như là một cái mặt bằng mà trong đó nó có một sự hụt hẫng về tình yêu, về tình thương, về cảm xúc, về ước muốn vân vân, những cái chúng ta mong cầu mà nó không bao giờ diễn ra như những gì mình đã mong đợi. Trạng thái tiếc nuối đó nó là một sự mất mát rất lớn mà khó có thể cái gì san lấp được lắm. Ở trong chùa chúng tôi có một tượng đài Bồ Tát Quan Thế Âm. Mỗi buổi sáng khoảng vào 3:30 khuya cho đến 5:30 đó, có rất nhiều người lớn tuổi trước khi đi tập thể thao đó ghé qua để cầu nguyện và lại, rồi sau đó mới bắt đầu vào những công việc thường nhật của mình. Chùa ở Việt Nam thì thường công phu khuya vào lúc 4:00 sáng, cho nên khoảng 3:00 mấy là những vị xuất gia là phải thức giấc hết. Chúng tôi xuống thỉnh chuông và nhìn thấy một bà cụ khoảng chừng 78 tuổi, bà lại Phật và khóc sướt mướt. Chúng tôi nhìn kỹ lại, đây là cái bà cụ mà thường đi chùa mỗi ngày. Thường bà chỉ đi chùa vào khoảng 7 giờ tối thôi, vì ở chùa ở Việt Nam đó, cái khóa lễ thường nhật nó diễn ra vào 7 giờ và Phật tử đi tham dự rất là đông, tùy theo cái khuôn viên của ngôi chùa mà số lượng Phật tử được gia tăng, người ta đi đông dữ lắm. Và hôm nay không biết tại sao bà lại có mặt vào lúc sáng sớm như thế này. Chúng tôi mới hỏi là lý do sao mà bà khóc, thì bà nói là về nhà của gia tài sự nghiệp tôi không có gì thiếu mà cũng không gì thua xã hội trên. Chúng tôi hỏi như vậy là bà khổ đau vì những đứa con mất hiếu phải không? Bà nói không, con của tôi hiếu thảo lắm, tôi muốn đi chùa là chở tôi đi chùa, tôi muốn đi làm công tác từ thiện xã hội ở những trung tâm á thì con của tôi sẽ chở tôi đi, tôi muốn có tiền để cúng dường tam bảo là con tôi cho, tôi muốn làm gì là con tôi chiều theo cái đó. Chứ tôi hỏi như vậy tại sao bà lại khổ? Bà không nói. Như vậy là bà khổ do chồng của bà phải không? Bà nói lại càng không nữa, chồng tôi là một người chồng rất lý tưởng. Mỗi khi tôi đi chùa thì chồng tôi đều đi theo. Bữa nào ông không khỏe thì ông ở nhà. Điều đó là thầy đều chứng kiến và tất cả các Phật tử ở đây đều biết. Vậy bà khổ vì lý do gì? Bà nhìn qua nhìn lại và yêu cầu chúng tôi không được kể cho những người khác nghe. Bà nói là cái thời thanh xuân đó, khoảng chừng 20 tuổi, bà thương một người rất là tâm đầu ý hợp. Cái mối tình đó rất đẹp, đẹp đến độ đến bây giờ bà không quên được. Nhưng có một cái éo le và bất hạnh đã diễn ra, là cái phong tục ngày xưa là vẫn đặt nặng cái hôn nhân trên nền tảng của môn đăng hộ đối. Gia đình của bên trai đó phần lớn là phải giàu hơn là gia đình của bên gái, thì bên gái mới đồng tình gả cho, vì con gái mà được gả cho một gia đình giàu thì sau này thân phận hạnh phúc của nó được đảm bảo nhiều hơn. Gia đình của người mà bà thương đó là một gia đình rất là nghèo khó, cho nên cái quan niệm sai lầm đó đã làm cho rất nhiều cặp hôn nhân đã không được thành tựu, rất nhiều mối tình yêu đó thì phải đổ vỡ giữa chừng, bà bị rơi vào trong cái tình trạng đó. Bà được gả cho một gia đình giàu hơn, và bây giờ là người chồng và những đứa con rất hạnh phúc với bà. Nhưng ấy thế mà cái mối tình của ngày xưa mấy mươi năm trước, nếu chúng ta tính ra là khoảng 57 năm trước, bà vẫn ấp ủ và nuôi ở trong lòng của mình. Mỗi khi có được cái cơ hội, chẳng hạn như là người thân của bà đi vắng đi xa, thì bà tới chùa sớm và cầu nguyện một mình với những giọt nước mắt rằng là cái người mà bà thương không biết bây giờ thân phận lưu lạc nơi đâu. Bà mới kể tới với chúng tôi là lúc đó đó, khi nghe tin bà lên xe hoa về nhà chồng, thì cái người tình của bà đã tự tử chết. Chính vì cái mối tình lâm ly bi đát đó đã làm cho bà cảm thổn thức và khó chịu lắm. Mỗi lần sống hạnh phúc bên người chồng già và những đứa con hiếu thảo của mình, với sự thành công của gia tài sự nghiệp đó, thì bà lại liên tưởng đến nỗi khổ đau lẻ loi cô đơn một mình quạnh hiu ở một nơi âm cảnh nào đó, và không biết bây giờ là cái người thương đó đã được siêu thoát hay chưa. Bởi vì bà hiểu rất rõ theo sự giải thích và giáo lý của nhà Phật rằng đó, những người chết vì tự vẫn và chết vì tình chưa được thực hiện hay cái tình quan trái nào đó, thì các hương hồn này thường khó có thể từ bỏ để ra đi được lắm. Cái đó uẩn ức nó làm cho họ cứ bám víu vào mối tình và bám víu theo cái người mình thương có mặt ở những cái nơi mà có thể tạo ra những cái kỷ niệm rất đẹp, rất vui ở trong cuộc đời của họ. Mỗi lần nhớ đến điều đó thì lòng của bà trở nên xe tắc hơn. Cho nên bà thường dành một cái buổi sáng mà trong đó đó không hề có tiếng nói của người chồng, không hề có hình ảnh của người con, không hề có những sinh hoạt của gia đình, chỉ trọn vẹn cái tấm lòng của bà để bà dành cho cái người đã ra đi vì tình yêu không được thành tựu, dẫn đến cái sự tổn thất và kéo đến cái chết bất đắc kỳ tử thông qua cái quyết định sai lầm của người bà thương. Và bà nói lâm ly bi đát hơn là bởi vì người tôi thương hiểu được rằng nếu như mà người đó còn sống á, thì bà sẽ khó có thể lên xe qua về nhà chồng và dẫn đến cái tình rất là cam go với cha mẹ ruột của bà. Cho nên người đó đã chọn con đường tự tử để bà mạnh dạn lên xe hoa. Vì sự hy sinh đó làm cho bà thổn thức, khó chịu và nỗi khổ niềm đau gia tăng rất nhiều mỗi khi có cơ hội nhớ về người tình xưa. Trong trạng thái này chúng ta thấy nỗi cô đơn nó dần xé về cảm xúc con người lớn lắm. Ở đây cái sự cô đơn không phải là mình thương người khác mà không được người khác đáp lại. Hai bên hiểu nhau, trái tim thổn thức và có cùng một nhịp đập. Họ đã có cùng một tánh tình, một hướng đi, một tầm nhìn. Nhưng do vì cái phong tục tập quán môn đăng hộ đói đã làm cho họ phải tách rời cái sự yêu đương ra. Cho nên nỗi dần xé về cô đơn đó, mặc dù đã ở bên người chồng rất hạnh phúc, bên những đứa con rất lý tưởng, ấy thế bà, cái dòng cảm xúc này vẫn len lỏi chinh phục và thách đố với bản chất hạnh phúc thật của bà. Trong trạng thái đó, chúng ta có thể nói về phương diện ngoại hình, về phương diện nhìn từ cái cách thức bà giao tế với những người thân, ở đây là chồng và con hiện tại, thì bà là người hạnh phúc nhất. Nhưng về phương diện cảm xúc, bà là người lẻ loi nhất, buồn tẻ nhất, thất vọng nhất, chán chường nhất. Nhưng vì hạnh phúc của chồng và hạnh phúc của những người con, vì sĩ diện của hai họ tộc, cho nên có nhiều người nén cái nỗi đau và chịu cái nỗi đau một mình thôi. Do đó trạng thái của sự cô đơn trong trường hợp này nó diễn ra rất lớn và rất có thể khó có thể san lấp được lắm. Phong tục tập quán sai lầm là một kẻ sát nhân cho những mối tình rất có ý nghĩa. Có nhiều người phụ nữ đã lớn tuổi mà phải sống cái cảnh là không có gia thất, nỗi cô đơn buồn chán mặc dù có nhan sắc, có vai trò, có vị trí xã hội, nhưng vì họ sanh vào tuổi già, là theo quan niệm Phật tập quán sai lầm của người Việt Nam và Trung Hoa, người sanh vào tuổi già là mạng lớn. Nếu lập hôn phối với người đó đó, chồng nếu không chết sớm á thì cũng tán gia bại sản, sự nghiệp khó được thành công. Quan niệm này đã làm cho rất nhiều người đã từ bỏ cái mối tình đẹp khi phát hiện ra cái người tình của mình sanh vào năm con cọp. Và đã còn có những quan niệm phong tục tập quán khác nữa, chẳng hạn như nếu mà người nữ đó là người có cái gò cao thì người ta sẽ nói rằng đây là cái tướng sát phu, hoặc là có một cái mục ruồi đen nằm ở bên dưới hoặc là bên cạnh cái mi khóe mắt trên hoặc là dưới, và đặc biệt là ở bên phía bên phải, thì người đó sẽ làm cho cái mối tình đời sống hạnh phúc hôn nhân nó khó có thể được chu toàn, nó luôn luôn diễn ra theo một cái thế rất là lặng đặng. Quan niệm tập quán đó đã làm cho rất nhiều người nữ nó lẽ ra cái tư cách của họ, sự đóng góp của họ, cái trí khôn ngoan của họ, cái nét đẹp của họ và sự duyên dáng của họ đó làm cho họ phải là những người rất hạnh phúc. Nhưng ngược lại, họ trở thành những con người rất lẻ loi ở cái tuổi xế chiều, vì không có một người bạn đời, không có một người bạn đường, và họ phải đi thui thủi, đóng góp thui thủi một mình, lẻ loi, không có người chia sẻ. Do đó, trong những cái cách thế như vậy, chúng ta thấy là nỗi cô đơn, buồn chán đó, làm cho cái dòng cảm xúc của con người nó được bơm phồng lên, căng thẳng ra, chương trình theo một cách thế mà nếu như không có cách thức để làm lắng dịu nó xuống đó, thì nỗi khổ, niềm đau đó là cái gì đó làm cho họ mất đi hết ý nghĩa về cuộc sống, giá trị đóng góp trong cuộc đời. Họ có thể là những người làm cho người khác hạnh phúc, làm cho người khác có những nụ cười, nhưng bản thân họ đó khi đối diện với chính mình, họ chỉ có những giọt nước mắt lẻ loi. Tối về nằm ôm một chiếc gối buồn thiêu thiểu. Để tay trên trán, suy nghĩ, sầu tư và khó có giải pháp để vượt qua được. Vì họ nghĩ rằng là hạnh phúc phải là một cái gì đó có sự đồng hành với những người hiểu mình, chia sẻ nỗi khổ, niềm đau và hạnh phúc với mình. Chính cái quan niệm này đã làm cho rất nhiều người bất hạnh trong phong tục tập quán sai lầm, mất đi cái lối thoát để tìm kiếm những giá trị hạnh phúc thật. Trong khi đó, Đức Phật dạy chúng ta rằng là bản chất của hạnh phúc đó, nó không được đẳng thức hóa với tình yêu và hôn nhân. Mặc dù tình yêu và hôn nhân lý tưởng chỉ là một cửa ngõ, một phương tiện để mang lại hạnh phúc, chứ không phải là tất cả. Nếu chúng ta đồng hóa và đẳng thức hóa bản chất của tình yêu với hạnh phúc đó, thì khi tình yêu mất, hạnh phúc sẽ tan biến hết. Trên thực tế, chúng ta thấy là có nhiều người sau khi mất vợ hay mất chồng nhưng cảm thấy rằng là mình đã có một giai đoạn rất hạnh phúc với cái người mình thương, và do đó họ không hề có một nhu cầu nào về cái bước thứ hai tái lập hôn nhân với những người mà có thể có gia tài, sự nghiệp, thân phận, vị trí xã hội hơn rất nhiều so với người chồng hay là người vợ quá cố của mình, vì đối với họ hạnh phúc như đó đã quá đầy đủ rồi. Nên nỗi cô đơn không có còi để can thiệp, khống chế, sai sử, làm cho họ phải đi tìm kiếm những cái mà đôi lúc sự tìm kiếm đó làm cho họ đi vào trong một quỹ đạo của sự mất hút, và đôi lúc nó làm giảm đi giá trị nhân phẩm của họ rất nhiều. Cho nên để khống chế lại và vượt qua được cái nỗi cô đơn về phương diện tình cảm đó, chúng ta có thể học về cái phương pháp quan niệm rằng là bản chất của hạnh phúc là nằm ở cái nhìn và cái thức ứng xử của chúng ta trong cuộc đời. Cái nhìn đó phải là cái nhìn của bao quát. Chúng ta nhớ hai câu nói của nhà thơ Hàn Mặc Tử, mặc dù ông chưa già, nhưng cái nhìn của ông về cuộc đời và tình yêu rất là già. Già háp, già nua, cái già đến nỗi không có lối thoát. Ông ta đã quan niệm rằng là bản chất của tình yêu là bầu trời của hạnh phúc. Và nếu cái bầu trời đó có thể được đông đo, thì ông có tạm đưa ra nó giống như một cái gì đó hình tròn, trọn vẹn, đầy đủ. Và nếu thiếu đi cái tình yêu này, mất đi cái tình thương này đó, thì cái bản chất của sự tròn trịa đầy đủ đó nó bị sẽ vỡ ra đồng đội. Và ông ta đã đẳng thức hóa cái trái tim yêu đương với cái sự tròn trịa của nó như là cái linh hồn hay là cái nhận thức của con người. Người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dậy thờ. Vì đẳng thức quá bản chất của tình yêu và hôn nhân là giá trị của hạnh phúc tuyệt đối, cho nên sự chia tay với người tình dù ở tuổi tác nào đã làm cho cái trái tim hạnh phúc, bầu trời hạnh phúc, cái vòng tròn hạnh phúc đó nó vỡ ra làm đôi. Một phân nửa nó biến đâu mất mà không hề có lý do, không nhìn được vóng dáng, không hề có để lại bất cứ một cái tàn dư, một cái hình ảnh nào để mình có thể nhận dạng để tìm kiếm lại được, mất tan tành. Còn nửa còn lại nó có như không, bởi vì nó là một phân nửa của trái tim dại khờ, trái tim gọi là khủng hoảng, trái tim bế tắc, cái nhận thức gần như không có lối thoát. Tức là cái người đó, người có còn sống nhưng mà giống như người đã bị điên dại. Hai câu thơ đó nó được đúc kết từ cái mối tình thời của ông. Ông đã thương một người Phật tử rất đẹp. Và theo phong tục tập quán của người Cơ Đốc giáo nói chung, Thiên Chúa giáo nói riêng, khi bắt đầu tiến tới hôn nhân thì cái người phối ngẫu trong tương lai phải từ bỏ tôn giáo của mình, đi theo đạo thì mới có thể tiến hành hôn nhân được. Ở đây bà Phật tử này là một cái người rất thuần thành đối với Tam Bảo. Bà có con đường đi của bà có những hạnh phúc riêng của bà có sự lựa chọn riêng của bà. Mặc dù tình yêu là cái gì đó rất là nóng bỏng, sôi nổi giữa hai trái tim đang yêu đương của một người Thiên Chúa giáo và một người Phật tử, nhưng ở đây bà giữ được cái chất liệu là đạo của ai để giữ. Nếu tình yêu đó được chín và nở trở thành là một cái tình là với nhau trong cuộc đời, thì hai bên phải tôn trọng lẫn nhau. Hàn Mật Tử không thể chấp nhận việc đó. Gia đình của Hàn Mật Tử cũng không thể đồng ý cho Hàn Mật Tử tiến tới hôn nhân với một người khác đạo. Vì đó hai người phải chia tay nhau trong nỗi cô đơn, trong sự buồn chán, trong nỗi thất vọng, trong tất cả những nỗi khổ niềm đau lớn nhất. Cho nên đẳng thức quá bản chất của yêu thương hay là một cái gì đó về phương diện cảm xúc và tình thương đó là tất cả bầu trời của hạnh phúc, thì người đó đã sai lầm ngay cái thức đặt vấn đề. Thì trong tình huống đó thì nỗi cô đơn lẻ loi dằn xé lắm về phương diện cảm xúc sẽ phủ trùm hết tất cả nhận thức và đời sống của người này. Mỗi khi người đó mất đi tình yêu, hoặc là không đạt được cái tình thương, hoặc là không có được cái giá trị hạnh phúc từ những gì mà mình mong đợi từ trái tim yêu thương, cho nên vượt qua trạng thái cái cô đơn lẻ loi ở trong tuổi già và phương diện cảm xúc đó, là một nhu cầu rất lớn. Thì bằng không người đó sẽ bị chìm và sống ở cái vùng vô thức rất là nặng, và nó có khuynh hướng làm cho người đó buông bỏ tất cả mọi thứ. Và nhiều người bế tắc hơn nữa thì dẫn đến sự nguyên sinh, hay là làm cho cuộc đời của mình trở nên tàn phế, mất hết tất cả những giá trị của sự hồi xuân hay những giá trị cần thiết cho cuộc đời. Trường hợp kế tiếp đó là sự cô đơn trong tuổi phận. Khi mình nhìn thấy thông qua sự so sánh đối chiếu giữa thân phận của mình với những người thành công hơn mình, hạnh phúc hơn mình, đẹp hơn mình, được xã hội thừa nhận hơn mình, sự so sánh trong trường hợp này nó có cái trục xoay của bản ngã của cái tôi. Cái tôi được người khác ca ngợi, cái tôi có nhu cầu là trở thành nổi bật, cái tôi này phải được bưng bít và tưới tẩm bằng những lời tán tụng hay là khen thưởng vân vân. Nhưng trên thực tế đó, cái tôi của đó đã bị khô héo, vì đó cái sự mong mỏi này nó đã mang lại một kết quả hoàn toàn đối lập. Đó là giữa sự hiện hữu giữa mình và những người khác đó, thì mình trở thành chìm liễm, người khác trở thành nổi cộm vô cùng. Cho nên sự cô đơn buồn tuổi về phương diện tuổi phận này đã làm đó một cái sức ép tâm lý, tạo ra trạng thái mặc cảm, tự ti, bị bỏ rơi, bị khinh thường, bị hắt hủi, bị thiếu quan tâm, vân vân. Thì trạng thái đó rất là khó trị liệu. Và tuổi con người càng lớn chừng nào đó thì cái mặc cảm này nó sẽ bắt đầu trỗi dậy, và nó có khuynh hướng tỷ lệ thuận chừng đó. Thứ nhất là con cái nếu không hiểu được cái tâm lý của tuổi già, có thể đẩy cha mẹ của mình vào trong cái mặc cảm cô đơn của tuổi phận. Mỗi khi cha mẹ mình muốn đi đâu, cái sức của người cha, của người mẹ có thể vẫn có thể chạy được, nhưng độ an toàn sẽ không có. Cho nên muốn an toàn thì người cha người mẹ thường không tự lái mà muốn cho con cái lái cho mình đi. Ấy thế mà con than trời trách đất rằng là bây giờ có công ăn việc làm bề bộn vân vân, không thể đưa cho mẹ đến chùa, không thể dẫn cho mẹ đến những cái tổ chức của tuổi già, những sinh hoạt hội hè mang chất liệu văn hóa của Việt Nam vân vân, với những lý do rất thích đáng, thì làm cho người cha người mẹ có cảm giác cô đơn và tuổi phận vô cùng. Lúc đó người cha người mẹ có thể liên tưởng lại cái thời mà mình nuôi nắng con cái của mình với bao gian truân thử thách, mà nói theo kinh Du Lan đó, tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi, bị giam bị cầm. Có nhiều cha mẹ đã rơi vào hoàn cảnh như vậy, sẵn sàng vì hạnh phúc của người con chấp nhận hết tất cả những nỗi bất hạnh và thậm chí là tù đày vân vân, dồn về phía bản thân mình hy sinh chịu đựng để cho con cái của mình được trưởng thành, được hạnh phúc. Thế thì mà bây giờ mình có một nhu cầu rất nhỏ, con cái lại không đáp ứng. Và là đến lúc đó, những người cha, những người mẹ có trái tim nhân ái lớn, ngay cái cảnh thiên tai hạn hán lụt lụt mất mùa, chẳng hạn như là các tỉnh miền Trung của chúng ta trong mấy ngày vừa qua bị lũ lụt, bị chết, và muốn đóng góp một phần nào đó từ cái trái tim và nhận thức tình thương đối với những người bất hạnh. Bây giờ tiền là không có, muốn con của mình chia sẻ một phần và tự tay mình sinh, ấy thế mà con cái lại không đáp ứng. Cái nỗi tuổi phận đó đã làm cho những người cha người mẹ cảm thấy lẻ loi buồn tẻ vô cùng. Và đến lúc đó, khi mà không có nhu cầu con cái lại cho thì cha mẹ lại không muốn nhận, vì nghĩ rằng nhận như vậy cảm thấy rất là nhục nhã. Trước đây mình đã từng nuôi nắng đó, mình đã từng chu cấp nó, mình đã từng cho nó, và thậm chí là mang nó từ Việt Nam qua. Bây giờ mình xin lại chút xíu thôi, mà xin vì việc nghĩa, vì việc rất có lợi cho cộng đồng, và nó có thể trở thành một cái điểm tựa cho những người đang rơi vào nỗi khổ niềm đau cực cực, thoát ra khỏi cái cảnh đau khổ nhất đó. Ấy thế mà con cái lại không cảm thông. Cho nên sự cô đơn tuổi phận nó có thể đặt trên nền tảng sự thiếu cảm thông, đặt ở trên giới tính hoặc là tuổi tác, là cái quan niệm về cái văn hóa khác biệt với nhau, đã làm cho cái trạng thái của sự tuổi phận này ngày càng gia tăng, ngày càng lớn. Và đặc biệt là càng so sánh với người khác nhiều chừng nào thì sự tuổi phận đó lại càng có mặt, và do đó làm cho người đó trở nên rất là khó có thể thích ứng với cái nhu cầu mới, với những đổi thay diễn ra hàng ngày hàng giờ xung quanh đời sống của mình. Trong tình trạng này thì những người cô đơn về tuổi phận ở tuổi già đó có thể sống một cách vượt qua nó theo cách thức Đức Phật dạy là đừng bao giờ cường điệu nỗi khổ niềm đau, đừng bao giờ là tạo ra cấp số nhân cấp số cộng cho nó, đừng bao giờ tạo những dưỡng chất cho nó có thể tồn tại và kéo dài lâu dài, ở chỗ là bình thường quá nó mà xem nó như là cái gì đó không cần thiết hay là không quan trọng lắm, thì nỗi khổ niềm đau nó từ từ lắng dịu xuống. Còn lúc đó nếu người lớn tuổi này có thói quen so sánh và khó có thể quên được những gì mà mình đã làm về nghĩa cử cao thượng trong cuộc đời đó, càng so sánh nhiều chừng nào, càng nhớ chi tiết nhiều chừng nào, thì nỗi khổ niềm đau về tuổi phận và cô đơn lại càng tăng trưởng chừng đó. Cho nên Đức Phật có dạy là mỗi khi chúng ta làm một việc nghĩa lớn nào đó, đừng bao giờ nhớ. Nếu có nhớ đó là kể cho những người khác để người ta bắt chước mình, học hỏi mình trong cái hoàn cảnh khó khăn mà vẫn có thể làm được một nghĩa cử cao thượng. Chứ đừng nhớ theo cách thức là buộc người khác phải có những cái cách thức ứng xử ơn nghĩa với mình ở phương diện này hay là phương diện khác, thì thái độ bản ngã này sẽ là một cây gai, là một mũi tên đâm vào trong dòng cảm xúc, là chúng ta bị rỉ mạo, đau nhói, khó chịu, buồn tủi vô cùng. Cho nên bình thường quá những việc mình làm như là một quả núi mà cứ nghĩ nó như là một hạt cát ở ngoài sa mạc, chứ là không đáng gì cho cuộc đời. Hay nói cách khác là cái đóng góp của mình cho con cháu, cho những người thân, cho cộng đồng, cho xã hội đó, cũng giống như là những giọt nước ở trên sa mạc, từng giọt bốc khói, nó thấm béo vào đầu. Do đó nó sẽ giúp cho mình tháo gỡ được cái thái độ là chủ nghĩa công thần. Thì chủ nghĩa công thần bình thường nó chỉ tạo ra sự hãnh diện và tự hào. Nhưng khi mà có một người nào đó ứng xử ngược lại, trong lúc mà mình đã không còn sức lực, không còn vai trò vị trí xã hội, không còn tiền bạc để làm những việc nghĩa nữa đó, thì mình cảm thấy tủi phận vô cùng. Cho nên phải xóa bỏ cái chủ nghĩa công thần ra khỏi tâm trạng trong lúc chúng ta dấn thân làm việc ích, việc nghĩa. Thì lúc đó ở tuổi già chúng ta bớt đi trạng thái của sự cô đơn và buồn chán. Cái thứ hai nữa, khi mình vận động hay là mình yêu cầu người khác giúp đỡ mình để mình làm những nghĩa cử cao thượng mà người đó không hưởng ứng đó, thì mình biết là nhân duyên chưa đủ. Còn buồn chán trách móc á, chỉ làm cho nỗi cô đơn ngày càng gia tăng mà thôi. Nói chung là ở trong mọi tư thế, mọi tình huống đó, người Phật tử tìm cho mình một cách thức ứng xử, tạo ra một sự điều phối và để làm giảm đi cái mức độ của nỗi cô đơn buồn chán ở mức độ lớn nhất của nó. Mà không đó thì mình sẽ trở thành nạn nhân của những gì mà mình cho rằng là năng nổ nhất, tích cực nhất, dấn thân nhất. Chỉ nhiên biến cái sự tích cực dấn thân đó trở thành một nạn nhân của cảm xúc khổ đau là điều không nên. Trường hợp kế tiếp đó, nó là nỗi cô đơn về văn hóa. Nỗi cô đơn về văn hóa thường được diễn ra theo một cách thức khi một con người sống ở hai môi trường văn hóa khác nhau. Cách ăn, cách nói, cách ứng xử, giao tế, phong tục tập quán hoàn toàn khác biệt. Giữa mình và người nó khó có dịp cầu của sự cảm thông. Và đặc biệt là tất cả những vị đồng hương thì có mặt ở Úc, một nơi được xem là điểm hội tụ của đa văn hóa, đa sắc tộc, đa ngôn ngữ, thì chắc chắn rằng là những cú sốc về văn hóa giữa cha mẹ và con cái được sinh ra và lớn lên tại đất nước này là điều khó có thể tránh khỏi. Tất cả những người kiều bào của chúng ta và những người đa sắc tộc khác có mặt tại Úc Châu có được một niềm hạnh phúc và hãnh diện tự hào rằng là mình sống trên một quốc gia mà sự chăm sóc của chính quyền đó rất tốt về chế độ an sinh xã hội, tốt về đồng lương, tốt về tuổi già, tốt về hệ thống y tế, tốt về các phương diện khác. Và thậm chí có nhiều người suốt một cuộc đời do điều kiện xã hội, về sức khỏe, về bệnh tật, về tuổi tác không có thể tự mình tạo ra được công ăn việc làm, vẫn có thể sống rất hạnh phúc vì nhà nước và các cái chế độ an sinh xã hội đã giúp chúng ta vượt qua những nỗi khó khăn đó. Nhưng ngược lại, cái cú sốc về văn hóa trong trường hợp này sẽ là một cái gì đó, nếu không biết cách tu tập, chúng ta sẽ bị vướng vào nỗi cô đơn buồn chán rất lớn. Đặc biệt là những người có tuổi bắt đầu định cư tại đây, hoặc là được con cái bảo lãnh theo diện đoàn tụ gia đình, thì cái cơ hội thích ứng về ngôn ngữ đó là một thách đố. Thì do đó khi giao tế ứng xử ở trong các môi trường sinh hoạt văn hóa và cộng đồng thì sự buồn bã bắt đầu diễn ra, là bởi vì con cái bận biểu công ăn việc làm, không thể có mặt với mình như là có mặt ở Việt Nam, và suốt cả một ngày như vậy cứ thiêu thiểu ở nhà một mình, chiều đến chờ con về ngồi bên mâm cơm, mà nếu con cái bận rộn mà không có thích ứng được đó, thì con ở phòng con, mẹ ở phòng mẹ, cha ở phòng cha, nỗi cô đơn buồn bã đó lại càng gia tăng tột độ. Giao tiếp ngoài xã hội, ngôn ngữ thì không rành, người ta nói thì mình nghe không được, cho nên có miệng mà vẫn không thể nào phát ra được những âm thanh tạo ra sự truyền thông với nhau. Thì trong trường hợp đó có nhiều người, người ta có mặc cảm và nghĩ rằng mình có miệng mà như là câm. Tình huống nghe được âm thanh người ta nói với những cái ngữ điệu lên và xuống trong sự giao tế mà mình nghe không hiểu chi cả, cho nên lại có mặc cảm thứ hai tạo ra sự lẻ loi và buồn chán thêm nữa, đó là có lỗ tai mà trở thành như là điếc. Rồi có nhiều người lớn tuổi quá, sức khỏe bắt đầu kém rồi, không thể là lái xe đi đâu. Trong khi đó xe ở phương Tây cũng giống như là đôi bàn chân của chúng ta, làm cho họ có cái mặc cảm thứ ba và sự cô đơn dần xé thêm một lần nữa, đó là có chân mà trở thành giống như là què. Dĩ nhiên quan niệm và cường điệu đó là một cái gì đó rất là tối kỵ đối với con đường của hạnh phúc. Quan điểm của nhà Phật không bao giờ dạy chúng ta là cường điệu hóa cái sự khó khăn mà mình vấp phải, bởi vì tính cách của sự cường điệu trong trường hợp này đó biến bản thân mình trở thành một nạn nhân. Nạn nhân đó với nhiều cái hình ảnh rất là khổ đau, què, điếc và đuôi, đó là ba hình ảnh của sự bất hạnh. Một người thiếu ánh sáng là khổ đau rồi, mà bây giờ còn thiếu luôn cả cái lỗ tai để nghe, thiếu lỗ tai mà thiếu ánh sáng rồi mà còn thiếu luôn cả cái chân. Dĩ nhiên là chúng ta thiếu phương tiện đi bằng xe, không biết được thì chúng ta có thể đi bằng sự quá gia người khác, bằng sự chở của những người thân, hoặc là bằng những phương tiện giao thông công cộng. Chúng ta vẫn có thể thay thế đó bằng những cái có thể thứ yếu, chứ không đến nỗi là chúng ta mất luôn cả hai bàn chân. Nhưng một số người đã tự dần xé cảm xúc mình thông qua cái cách thức cường điệu vấn đề. Cho nên nỗi cô đơn về bản chất của văn hóa đó là một cú sốc rất lớn đối với rất nhiều người. Cha mẹ con cái sống với nhau đó trên hai nền tảng văn hóa hoàn toàn khác biệt. Ở Việt Nam, mình nói chung là nền văn hóa phương Đông, cha mẹ là người hướng dẫn con cái đi trong cuộc đời này. Qua thế giới phương Tây này thì hoàn toàn ngược lại. Con cái không còn đi thưa về trình, không còn lắng nghe cha mẹ khuyên, không còn sợ sao mẹ buồn hay là mất lòng nữa, mà thường có cách thức ứng xử riêng của nó. Cái sự khác biệt về bản chất và đời sống văn hóa giữa hai thế hệ trong một bối cảnh đa văn hóa như là Úc Châu và Hoa Kỳ, nói chung là phương Tây, đã làm cho những người lớn tuổi đó cảm thấy tủi phận vô cùng, và không khéo trong nhiều tình huống tạo ra sự va chạm đổ vỡ. Cha mẹ đi đường đi của cha mẹ, con cái đi đường đi của con cái. Và chúng tôi được biết là có một số phụ huynh, nói chung là những người lớn tuổi đó, vào các trại dưỡng lão không phải vì thiếu tiền bạc, là thiếu phương tiện của đời sống, mà vì sống trong một ngôi nhà với con cái đó không tìm thấy được niềm vui và sự hạnh phúc, cho nên họ đã thay thế cái niềm vui và hạnh phúc đó bằng cách là tình nguyện ở trong các cái viện dưỡng lão, vì họ không muốn làm phiền những người thân và cũng không muốn người thân nhìn thấy mình là một cái gánh nặng, hoặc là có những cái sự khác biệt quá lớn tạo ra sự đối chọi khó có thể vượt qua được. Cho nên họ đã chọn lấy những cái con đường mà họ dành cái phần của nỗi khổ niềm đau đó cho bản thân mình, riêng một mình mà thôi. Vì dĩ nhiên khi mà trong trạng thái mà không có sự đối chiếu so sánh với những người khác đó, thì họ có thể giữ được cái mức độ của nỗi khổ niềm đau cô đơn ở chừng mực nhất từ đầu đạo. Nhưng khi nghe người khác tưới tẩm hay người khác phân tích, nghe người khác phê bình, đứng về phía bên họ tạo thành một liên minh đó, thì lúc đó nỗi khổ niềm đau này bắt đầu được trưởng thành, dần xé, tăng trưởng và nó lan rộng rất là lớn. Và lúc đó trạng thái của sự cô đơn đó, nó diễn ra ở mức độ mạnh hơn, lớn hơn, nhiều hơn. Vào tháng 4 2006 vừa qua, khi chúng tôi trên đường đi Trung Quốc để tham dự diễn đàn Phật giáo thế giới lần thứ nhất, chúng tôi có đọc được một tờ báo ở trên chiếc máy bay. Trong tờ báo đó có nêu một sự kiện những người phụ nữ Lầu Xanh ở Trung Hoa trong thời kỳ Thế chiến thứ hai đó đã trở thành nô lệ tình dục cho những binh sĩ của Nhật. Suốt cuộc đời thanh xuân của họ đã chìm ở trong sự phục vụ và mất đi hạnh phúc vì người mà họ thương là không được cưới. Trong khi đó họ phải phục vụ cho những người mà họ quan niệm như là kẻ thù của dân tộc của họ. Họ đã bị đóng cửa và sống trong ở những lầu xanh mấy mươi năm, kể từ Thế chiến thứ hai năm 1945 cho đến bây giờ là 2006. Chúng ta biết là mấy mươi năm đã trôi qua, và người mà trẻ nhất ở trong những người này đó đã cũng đã 70 tuổi đời, có người là 80 mấy tuổi. Cái nỗi cô đơn vì văn hóa phải sống ở trong một đất nước của Nhật khác hoàn toàn với phong tục tập quán của mình, nó làm cho họ cảm thấy là khổ đau dằn xé. khi chính quyền Trung Quốc tạo cơ hội để tìm kiếm tự do cho những người này bằng cách là mua chuộc họ, là từ yêu cầu và thông qua con đường của chính trị và sức ép về vấn đề nhân quyền, thì chính phủ của Nhật đã phải tìm mọi cách phóng thích những người tù về tình dục. Và lúc đó họ đã tổ chức một cuộc hôn nhân tập thể cho khoảng 30 mấy bà cụ mà tuổi đời đã trên 75. Nhiều người đã rơi nước mắt trong cái hình mà chúng tôi nhìn thấy đó. Nhiều bà cụ rơi nước mắt khi trong cuộc đời của mình được một lần lên xe hoa và sống hạnh phúc với cái người mà không biết là mình có được cái sự đồng tình hay là hiểu biết, cảm thông hay là những cái mà nó có thể hợp với nhau về phương diện nhân quả hay không. Nhưng ít nhất khi có được một cơ hội sống và tái hôn nhân với những người có cùng ngôn ngữ, có cùng phong tục tập quán, đã làm cho họ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cái nỗi cô đơn về bản chất nhân quả là một cái gì đó khó có thể thay thế được lắm. Diễn biến về sự tiếp nhận nhân quả trong não trạng và cảm xúc con người đó thường được diễn ra theo một cách thức luôn luôn có sự đối kháng và chọn lựa. Cái gì khác với nó được đẩy ra bên ngoài, giống như cơ thể của con người đẩy những độc tố, nếu đẩy không nổi thì tạo ra một phản ứng khoanh vùng. Cái nhân quả khi được khoanh vùng rồi thì nó tạo ra một cái cú sốc, mà cú sốc này nó đặt trên nền tảng của sự khác biệt thông qua những thói quen được lặp đi lặp lại của đời sống sinh hoạt hàng ngày. Nó như là một độc tố. Tất cả những thái độ về truyền thống gia tộc, phong tục tập quán của một quốc gia đó, đã được con người khoanh vùng lại như là một sự đối kháng cần thiết nhất, đẩy những cái không cần thiết ra bên ngoài. Cho nên trong sự kháng cự văn hóa đó, thì nỗi đau đó vì sự lựa chọn và loại trừ đó, nó phải là một cái gì đó mà người đó không thể nào không đặt ra cho chính mình. Sự dần xé và kháng cự văn hóa làm cho rất nhiều người mất đi trạng thái an vui và hạnh phúc. Và nếu như sự kháng cự đó thành công, họ trở thành là một người giữ truyền thống, phong tục tập quán ở trong một môi trường hoàn toàn khác với đời sống mà mình đang có. Và dĩ nhiên họ sẽ trở thành một đối tượng bị cô lập. Bởi vì bản chất của văn hóa đó, văn hóa mới mà nơi người đó đã có mặt đó, sẽ không bao giờ dung chứa và thừa nhận cái mà người này giữ nguyên bản chất hay là nhập cả nguyên si cái chất liệu văn hóa đời sống của nơi mà mình đã được sinh ra. Trong khi đó, khi thích ứng với một nền văn hóa mới đó, thì người đó cảm thấy rằng là mình mất đi gốc rễ riêng của mình. Thì trong cái bản chất của sự so sánh chọn lựa được và mất này đã làm cho nhiều người rơi vào trạng thái là cô đơn tột độ. Và nhất là nếu như con em của mình sinh ra và lớn lên thế hệ thứ hai, thứ ba trở đi, không có cách hiếu thảo chăm sóc cha mẹ như là mình đã được nuôi dưỡng và giáo dục, mà mình đã từng ứng xử với cha mẹ ruột của mình, thì nỗi khổ niềm đau đó đã làm cho người ta rơi vào trạng thái bất hạnh hoàn toàn. Cho nên bản chất của sự cô đơn văn hóa và tuổi già là những cái mà tất cả thế hệ trẻ của chúng ta cần phải quan tâm. Do đó những người trẻ đó có khả năng thích ứng thì phải làm thế nào đó mình có thể hòa nhập và sống với hai nền văn hóa khác nhau, để một bên mình vẫn có thể chiều chuộng được ông bà, cha mẹ, người thân ruột thịt của mình chưa thích ứng với nền văn hóa mới của ông chồng, và một bên đó mình cũng không trở nên xa lạ với nền văn hóa hiệp chủng và đa sắc tộc ở tại nơi này. Ở cách thế đó đó, sự dung thông sẽ làm cho chúng ta tạo ra được nguồn an vui hạnh phúc và bớt được cái tuổi phận khổ đau lẻ loi của những người thân nhất, tạo ra hạnh phúc cho bản thân mình của mấy mươi năm về trước. Cho tất ứng xử đó buộc tất cả thế hệ trẻ, nói chung là những người làm con đó, phải có sự hiểu biết và cảm thông rất nhiều. Tuy nhiên trong đó phải có chất liệu của sự hy sinh, biết rằng cái phong tục tập quán của cha mẹ mình mang từ Việt Nam qua khác với mình hiện nay. Nhưng để cho cha mẹ mình hạnh phúc là cách thức là mình sống một cái cuộc đời với những nghĩa cử cao thượng. Nếu như mình không thể làm cho cha mẹ ruột, người thân của mình hạnh phúc, thì khó có thể tạo ra sự hạnh phúc tương tự cho những người dân mà nước lạ. Cho nên con đường của sự phục vụ đó, trước nhất nó phải đặt và trên nền tảng thước đo của những gì được diễn ra trong tình thân của mình trước nhất. Với cách thức và quan niệm đó, đó thì chắc chắn rằng là chúng ta làm giảm bớt cái mức độ tủi phận, cô đơn, lẻ loi ở những người lớn tuổi, mà sự đóng góp của họ đó đã tạo ra một quá trình của một con đường mà thiếu sự dấn thân của con đường đó, chắc chắn rằng chúng ta không có tương lai của ngày hôm nay. Cho nên hiểu được điều đó, chúng ta sẽ góp một phần rất lớn để giúp cho tất cả những người đi trước, và phần lớn của họ là những người thân của chúng ta, vượt qua được nỗi khổ, niềm đau của sự cô đơn tột độ. Trong ba tình huống về nỗi cô đơn do tình cảm gây ra, nỗi cô đơn về phương diện tuổi phận khi so sánh mình với những người khác về phương diện xã hội và thành công, cũng như nỗi cô đơn về cú sốc khác biệt về văn hóa đó, chúng ta có thể tìm kiếm những giá trị lời Phật dạy để vượt qua nó. Một trong những phương pháp rất có hiệu quả về phương diện ứng dụng và đơn giản trong sự hành trì đó, đó là nghệ thuật hiện tại lạc trú. Gây dựng và thiết lập giá trị của hạnh phúc ngay mấu chốt của những gì đang được diễn ra xung quanh chúng ta như một thực tại. Chúng ta có thể sử dụng nghệ thuật kê chữ bằng tiếng Anh, vì có một số từ đó nó tạo ra ý nghĩa và sự dấn thân hành trì, tạo ra giá trị hạnh phúc cho mình rất lớn. Chữ presence ở trong tiếng Anh là một từ điển hình. Chúng ta có thể dịch nó như là một sự hiện hữu, một sự có mặt, nếu chúng ta nhìn nó dưới góc độ của một triết học. Sự có mặt là một thực tại, sự hiện hữu là một nhu cầu, và giá trị của an vui hạnh phúc nó đều có mặt và gắn liền với thực tại của sự hiện hữu đó. Chúng ta có thể dịch cái từ này dưới góc độ của nhân phạm, đó là thì hiện tại nó khác với cái gì đã diễn ra trong quá khứ, và nó cũng khác với những gì sẽ diễn ra trong tương lai. Bản chất của hiện tại là những cái đang là, trong khi đó cái nỗi khổ niềm đau đó nó phần lớn nó có gốc rễ của quá khứ, hay là nó có cái chiều hướng của tương lai. Khi con người xoay tâm của mình trở về quá khứ nhiều quá, sống về một cái thời kỳ vàng sau mà bây giờ không còn nữa đó, thì trạng thái nuối tiếc này nó sẽ trở thành một cái năng lực thiêu đốt, làm cho con người không còn có cơ hội để nhìn thấy những gì diễn ra ở trong hiện tại như một thực tại của hạnh phúc. Trường hợp của bà lão 78 tuổi khóc sướt mướt trước bàn và tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm để cầu cho hương hồn của người tình 57 năm về trước được siêu sanh thoát quả là một bài học điển hình. Bà rất hạnh phúc với người chồng hiện tại, rất hạnh phúc với những đứa con, rất hạnh phúc với gia cảnh ấy, thế mà bà cứ đeo đuổi về một cái gì đó đã diễn ra mấy mươi năm về trước mà bây giờ không còn nữa, cho nên giá trị hạnh phúc hiện tại bị thiêu đốt hoàn toàn. Cho nên trong tình huống này phải trở về với hiện tại, và chúng ta biết rằng là cái nỗi khổ niềm đau của chúng ta, những giọt nước mắt của chúng ta sẽ không thể nào làm cho người chết sống lại, và chỉ có một cách duy nhất theo tinh thần Phật dạy là làm thế nào đó để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau thành an vui và hạnh phúc. Vì chúng ta phải hiểu rất rõ, cứ một giọt nước mắt sẽ cấu thành một sợi dây xích. Chúng ta nhỏ nhiều giọt nước mắt nhiều chừng nào thì chúng ta thiết chặt nhiều sợi dây xích về tình cảm chừng đó với người thân và người thương, và do đó chúng ta sẽ trói một người đó ở trong cảnh giới của ngạ quỷ, mà bản chất của ngạ quỷ là nỗi khổ niềm đau vì cảm xúc không được thỏa mãn, vì vật lý không được trọn vẹn, vì muốn mà không được tội nguyện, vì thương mà không được gặp mặt, và vì ghét mà phải sống chung với nhau, hoặc là những cái mong mỏi mà nó lại không đạt được sự thành tựu như ý muốn. Cho nên mỗi một giọt nước mắt khổ đau của chúng ta dành cho những người chúng ta thương đã quá cố đó sẽ là một sợi dây xích làm cho họ bị trói buộc. Do đó chúng ta phải sống với cái thì hiện tại. Chúng ta dùng động từ chia ở thì hiện tại để chúng ta có được một giá trị, và cái đó được xem như là một phần quà. Và từ present trong tiếng Anh nó như là một phần thưởng, một phần quà. Và bằng cách thế của sự chê chữ này đó, chúng ta thấy là cái nghệ thuật hiện tại lạc trú mà Đức Phật dạy trong kinh điển đó nó trở thành là cái gì đó mà chúng ta có thể tạo ra được ở ngay giờ phút của chúng ta có bạn. Nó không đòi hỏi chúng ta phải có vai trò vị trí xã hội, nó không đòi hỏi chúng ta phải tốn tiền để mua, mà nó cũng không đòi hỏi chúng ta phải vất vả chèo non lội suối để có được, mà chỉ cần chúng ta thay đổi tầm nhìn thôi, chỉ chuyển một cái công tắc mặt đề tâm từ cái quá khứ trở về với hiện tại, hoặc là từ cái tương lai chúng ta mơ tưởng nhiều quá mà không làm gì cả, hãy mặt đề tâm chuyển nó về với cái phần đang có mặt, thì lúc đó chúng ta có một cái phần thưởng rất xứng đáng, đó là thấy được giá trị của hạnh phúc đang diễn ra xung quanh chúng ta. Và bản chất hạnh phúc đó, nói theo tinh thần của Phật giáo đó, chỉ cần chúng ta tiếp xúc là chúng ta gặp. Cái gì tạo sự tiếp xúc đó? Nhận thức. Khi nhận thức được mở mắt rồi đó, thì hạnh phúc đó nó được diễn ra như cách thế chúng ta hít không khí, ăn mặc, hoặc là tạo thêm những trang sức phẩm cho cuộc đời. Nó có sẵn thôi, chỉ cần thấy nó là nó hiện hữu với mình. Còn không có tầm nhìn này đó, thì dầu cho chúng ta có đi tìm kiếm chèo non lội suối, nó vẫn vẫy tay chào và luôn luôn trở thành một cái gì đó rất là xa lạ với chính mình. Cho nên bản chất của hạnh phúc đó, nói theo Phật giáo đó, đó là làm thế nào đó để chúng ta nhận dạng và thấy rằng là sự hiện hữu của mình trong cuộc đời này, mặc dầu nó được chồng chất bằng nỗi khổ niềm đau và hạnh phúc lẫn lộn với nhau, nhưng nó là cái gì đó rất là quý. Những người đã qua đời rồi thì không thể tìm được cái hạnh phúc ở hiện tại. Những người chưa có mặt trong tương lai chắc chắn cũng không thể nào tìm được hạnh phúc trong hiện tại. Chỉ có chúng ta là những người đang hiện hữu mới có thể tìm thấy được chính nó. Dĩ nhiên phải buông bỏ hết tất cả nỗi khổ niềm đau, và đừng bao giờ cường điệu hóa nó bằng thái độ sống là không than vãn, không nuối tiếc, thì lúc đó hạnh phúc mới thật sự có mặt với mình. Nói một cách khác là nhà Phật quan niệm rằng là sự than vãn sẽ là một trong những cách thức bôn phòng nỗi khổ niềm đau lớn lên. Nỗi khổ niềm đau chỉ có một, than vãn biến nó thành 10. Và tính cường điệu của người qua cách thức quan trọng quá nó làm nó trở thành 100, 1000 và trở thành n lần. Cho nên bỏ đi thái độ than vãn đó thì sự cô đơn buồn chán sẽ giảm đi rất là nhiều. Có nhiều người chỉ có bị một cái súng răng đó ở tuổi già thôi mà nghĩ rằng giống như mình mất hết tất cả. Tôi mất răng rồi, tôi không còn ăn uống được nữa, thì tất cả sự thưởng thức sơn hào hải vị món ngon vật lạ giờ không có. Hoặc là lâu lâu đau một lần uống một thang thuốc bắc hay là một thang thuốc nam thôi, lại cường điệu lên than: trời ơi, khổ đau nhất là tôi nè, bất hạnh nhất là tôi nè. Hỏi sao vậy? Tôi toàn là uống chất đắng vào trong cơ thể không, đâu có gì cảm thấy hạnh phúc được đâu. Hoặc là chỉ có một cái tàn nhang nhỏ nhỏ trên gương mặt của mình thôi, hay là có một cái cơ thể vật lý nó không có đẹp với những cái vòng đo lý tưởng giống như các hoa hậu thôi, là mỗi lần đối diện trước tấm gương tấm kính cảm thấy là khổ đau vô cùng. Khi bị người khác phê bình, khi bị người khác không quan tâm thì nỗi khổ niềm đau lại càng gia tăng nhiều hơn nữa, đến độ họ phải nỗ lực đi ngược lại với lại cái quy luật tự nhiên của nhân quả diễn ra đến cái cơ thể cấu trúc vật lý của mình, tức là sửa, tức là tạo làm sao cho mình trở nên tươi mát hơn, trẻ trung hơn. Người nữ thì có khuynh hướng bơm làm cho mặt của mình nó có vẻ nó tròn trẻ để mất đi những nếp nhăn. Nhưng thực ra bên nhà Phật á, nghệ thuật thiền á, dạy chúng ta có một cái cách thức để làm cho mình tươi trẻ. Cứ mỗi ngày sau khi tụng một thời kinh, niệm xong một tràng chuỗi, hay là đi xong một cái giờ kinh hành, cái dùng bàn tay là bàn tay của mình xoa lên trán, xoa thật là nhẹ nhàng và nhiều lần, thì tất cả những nếp nhăn này nó sẽ tan biến hết trơn à. Dùng nghệ thuật xoa bớt thôi là cũng có thể đẩy được lùi được nếp nhăn, mà không cần phải dùng cái loại kem dưỡng da mắc tiền của Pháp và của Mỹ, của Đức gì không cả. Miễn là đừng để nỗi lo đi kèm theo, đừng để những sự than trách đi kèm theo, đừng để những trạng thái tiếc nuối đi kèm theo, thì chúng ta sẽ trở nên rất là trẻ trung. Do đó khi đón tuổi những người xuất gia, quý vị khó có thể đón chính xác được lắm. các hòa thượng đôi lúc 90 tuổi, 100 tuổi mà nhìn giống như là sáu mấy 70 thôi. Cho người đó nỗi lo và sự than vãn đã làm cho người kia già đi rất là nhiều tuổi rồi. Cho nên không cần phải có những cái nỗ lực quá mức. Dĩ nhiên chúng ta đừng để cho cơ thể mình nó quá bề rề, hoặc là đừng để cho nó trở nên quá gọi là không được quan tâm, đến độ làm cho ông chồng của mình chán quá phải đi tìm kiếm người khác, thế như vậy. Ở mức độ chừng mực thì chúng ta cũng có thể giữ được trạng thái và tạo ra được cái giá trị thu hút đó, về tình yêu và bản chất hạnh phúc nằm ở cái đức tính chung thủy và cái tấm lòng yêu thương hiểu biết của mình. Cho đó giữ người chồng mình lâu dài hơn là bằng cách thay thế thông qua sự hỗ trợ của nghệ thuật thẩm mỹ hay giải phẫu thẩm mỹ. Còn đối với những người lớn tuổi và nam đó, thì có khuynh hướng muốn chứng tỏ mình trẻ, cho nên là gặp những người trẻ tuổi hơn thì thay vì người ta đánh con đánh cháu mình kêu bằng em thôi, mà ta kêu mình bằng chú mà không chịu, ta kêu bằng anh cho thấy nó phong độ trẻ trung hơn. Tức cái nỗ lực đi ngược lại cái quy luật bánh xe thời gian không cần thiết, đến độ người ta phải làm thơ để nhắc nhở những người lớn tuổi mà có khuynh hướng như vậy: xin đừng gọi chú bằng anh, để cho chú khỏi tan tành khói xương. Nhiều khi gọi chú bằng anh rồi thì tưởng mình còn trẻ, sống bằng cái thời hào hoa đến độ đánh mất đi chính mình. Cho nên làm thế nào để nhìn thấy rằng là mỗi một giai đoạn trong đời sống của mình á, nó có những chức năng riêng, có những vai trò riêng, những đóng góp riêng. Và đừng bao giờ đi so sánh mình với cái giới trẻ 20 tuổi, 30 tuổi. Vì cái tuổi mình không cho phép mình như vậy. Cho nên nếu như mình không thành công bằng tuổi trẻ đó, hoặc là mình không còn đẹp bằng tuổi trẻ, không còn khỏe bằng tuổi trẻ, không còn mạnh bằng tuổi trẻ, không còn dấn thân vào thành công như tuổi trẻ, thì cũng đừng có buồn. Vì so sánh như vậy làm cho mình cảm thấy là tuổi phận vô cùng. Do đó bớt than vãn, bớt tiếc nuối, thì chúng ta sẽ có được một cái năng lực sống ở tuổi trẻ, ở tuổi già tươi mát, ở tuổi già hạnh phúc, ở tuổi già vô tư lự, ở tuổi già vượt qua hết tất cả mọi ách tắc ở trong cuộc đời này. Cho nên ai sống được với thái độ đó thì không lo gì hạnh phúc không có mặt, và cũng không cần phải đi bác sĩ, lệ thuộc vào bác sĩ nhiều đến độ đó trở thành mê tín và cuồng tín vào bác sĩ. Cứ nghĩ rằng là bác sĩ và bệnh viện là cái nguồn an vui hạnh phúc cho bản thân mình, trong khi đó mình lại quên đi một yếu tố rất quan trọng về phương diện tâm lý, là tuổi già hạnh phúc nằm ở thái độ sống và cách thức ứng xử của chúng ta ở trong cuộc đời. Cho nên bỏ rơi phương diện yếu tố tâm lý mà chạy theo vật lý và vật chất không, đôi lúc đó, chúng ta đã giam hạnh phúc của mình ở trên một cái sự vô thường, bởi vì đâu phải bác sĩ nào cũng đủ giỏi, và cũng đâu phải bệnh viện nào cũng đủ hay để có thể giúp cho chúng ta vượt hết tất cả những cái chứng bệnh mà chúng ta có. Chúng ta phải tự chữa trị lấy bệnh của mình thông qua sự hỗ trợ của các bác sĩ, bằng cách là đừng để cho các nguyên nhân bệnh đó có cơ hội bám víu trưởng thành, là sống một cách an lành, nhẹ nhàng, thư thế, bớt dục, bớt ước muốn, bớt tham vọng, bớt sân hận, bớt thù hằn, bớt chấp mắt. Thì chắc chắn rằng là cái tuổi già đó là một tuổi già làm cho mình trở nên rất là an vui và hạnh phúc vô cùng. Thì hôm nay chúng tôi nhân cơ hội trở về chùa Chánh Giác và nhìn thấy hình ảnh của bác hội trưởng Lê Tấn Kiết đã đóng góp cho cộng đồng ở tuổi 87 và vẫn còn rất trẻ trung, với niềm vui, với nụ cười. Và trong mấy ngày qua khi chúng tôi tiếp xúc, chúng tôi nhiều khi cũng cười bể bụng luôn. Tức là cái sự trẻ trung của mình đôi lúc không bằng được bác nữa, là bác vẫn có thể tiếp khách, làm việc Phật sự, rồi giao tế, đối tác, hết việc này, việc kia ấy, thế mà không hề nghe bác than vãn mỏi mệt gì cả. Cái đó nó liên hệ đến thái độ về cái sự sống của chúng ta nhiều lắm. Cho nên chúng tôi muốn chia sẻ về đề tài này để mong rằng là cộng đồng kiều bào chúng ta, những vị đồng hương ở Tây Úc này, nói riêng và ở toàn Úc Châu nói chung là cần có một thái độ sống theo tinh thần Phật dạy, để mỗi một người tự trở thành cái chất liệu trị liệu dược sư để giúp cho mình vượt qua nỗi khổ niềm đau và đẩy lùi cái sự cô đơn buồn chán vào trong quá khứ. Thì có được như vậy thì chắc chắn rằng tất cả chúng ta sẽ có được hạnh phúc.
Xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dâng lên.